Sư nói là hôm qua sư giảng chi tiết như thế nào Đức Phật dạy cho tỳ kheo Malucha tập thiền minh sát, và lời dạy của Ngài rất là ngắn gọn. Khi mà thấy thì mình niệm, hay là ghi nhận là thấy thấy. Nghe cũng vậy, ghi nhận ngay là nghe. Chỉ có thế thôi. Rồi nếu ngửi, ném hay đụng thì cũng niệm hay là ghi nhận kịp thời, tức khắc. Ngửi, ném và đụng, không hơn không kém. Còn đối với suy nghĩ thì khi mình suy nghĩ thì mình cũng ghi nhận là mình suy nghĩ và cũng ngắn gọn như vậy. Thì nói chung lại là những gì xảy ra ở sáu căn thì mình phải ghi nhận ngay, và điều này rất là quan trọng đối với thiền sinh thực tập thiền minh sát. Và hôm nay sư sẽ tiếp tục bài kinh Malucha Sutta. Thì Đức Phật giảng về lợi ích của sự thực tập thiền minh sát. Nếu mà người thiền sinh biết niệm, thấy, thấy khi mình thấy, thì sẽ ngăn ngừa những ô nhiễm xảy ra. Thì sư có nói là khi mà cái đối tượng nó đánh động vào cái hữu phần của mình, thì cái tâm của mình hướng về cái đối tượng đó, thì ở đây là thấy thì nó hướng về cái mắt hướng về cái đối tượng, cái tâm mình hướng về cửa mắt khi mà cái đối tượng đánh vào, thì đó là cái tâm hướng về căn mắt, hay gọi là nhãn môn hướng tâm. Rồi sau đó thì cái đối tượng lọt vào cái thị trường của mắt thì có cái tâm thấy hay là nhãn thức xảy ra. Thì cái diễn trình nó dài mà sư nói hai cái chập tâm đầu tiên. Thì sư nói khi mình có nhãn thức, tức là mình thấy, thì tâm mình nhớ ghi nhận ngay tức khắc. Và khi mình ghi nhận thì mình sẽ thấy rằng các hiện tượng xảy ra nó chỉ là hoặc tượng danh hay là sắc mà thôi. Không gì ngoài hai cái hiện tượng danh sắc cả. Và mình chú niệm, mình sẽ thấy tương quan, nhân quả hay sự liên hệ tùy thuộc giữa các hai hiện tượng này. Thì đó là trong cái diễn trình thấy. Khi mình nghe thì mình cũng thấy, nếu ghi nhận thì cũng chỉ thấy hai hiện tượng danh sắc xảy ra mà thôi. Thì câu hỏi đặt ra là tại sao Đức Phật dạy chỉ cần ghi nhận không là đủ? Bởi vì nếu mà không thực tập thì mình sẽ bị vô minh, không thấy đúng thực tại, và cho các hiện tượng là bền vững, tức là thường, hay là có bản ngã. Đó là cái tà kiến nó ngự trị trong cái tâm của mình nếu mình không có ghi nhận đúng đắn. Người không hành thiền cũng như người mới hành thiền, tức là thiền sinh sơ cơ, vì chưa có chánh niệm mạnh, chưa có không tinh tấn đủ, chưa có sự định tâm và chưa có tuệ giác, nên thường bị rơi vào cái vòng ý niệm, để từ đó cho các hiện tượng là thường, bản ngã, vân vân. Lý do là những cái người này không ghi nhận, hoặc là thiền sinh sơ cơ thì ghi nhận không có song hành cùng một lúc với các hiện tượng đang xảy ra, cho nên cái sự ghi nhận không có chính xác. Thành ra cái tâm ý của mình không ngừng ngay khi mình thấy hay là nghe vân vân, mà còn tiến xa hơn là nhớ lại những cái kinh nghiệm đã xảy ra trong quá khứ, rồi yêu thích, tức là mình có cái lạc thọ, và từ lạc thọ mình sinh ra luyến ái, và luyến ái mạnh thì nó thành sẽ chấp thủ, tức là không muốn từ bỏ đối tượng. Cho nên nói tóm lại là nếu mà mình không có ghi nhận thì mình sẽ bị ô nhiễm, nó ảnh hưởng đến tâm ý của mình. Đối với thiền sinh thực tập thiền minh sát, biết ghi nhận và ghi nhận các cảm giác ngay khi chúng sanh khởi, thì thấy rõ các cái hiện tượng trong cái tâm ý của mình, và có thể đạt những cái tuệ giác khi mà đạt được nhiều sự tiến bộ trong việc thực tập. Và chánh niệm gia tăng, tiến bộ gia tăng, định tâm gia tăng, thì thấy rõ các cảm giác có sao, mình thấy y như vậy, và mình sẽ thấy chúng sanh diệt không ngừng. Thì một số quý vị còn thấy nhanh hơn, tức là chỉ thấy cái sự hoại diệt không mà thôi. Thì như vậy là đạt một cái tuệ cao hơn tuệ sanh diệt, đó là tuệ diệt. Nghĩa là dù cái hiện tượng nó xảy ra, nó có cái đặc tính điều kiện của nó là nó qua ba giai đoạn sanh, trụ và diệt. Nhưng mà khi mà đạt cái tuệ diệt thì thiền sinh thấy chỉ thấy sự hoại diệt của các hiện tượng không mà thôi. Do đó mỗi cái khoảnh khắc ghi nhận của mình thì thiền sinh sẽ thấy rằng các cái hiện tượng nó sanh khởi và nó hoại diệt. Và ngay cả tâm ghi nhận của mình cũng sanh khởi và hoại diệt một cách rất là nhanh chóng. Và thiền sinh biết rõ từ chính kinh nghiệm thực tập của mình thì tất cả các hiện tượng chỉ là hiện tượng danh sắc mà thôi. Và cái đặc tính phổ thông của chúng là vô thường, khổ và vô ngã, có nghĩa là không kiểm soát những cái hiện tượng nó xảy ra theo cái định luật thiên nhiên của nó, không có thượng đế nào sai biểu và mình cũng không có khả năng mà chi phối cái định luật này được, thì đó là vô ngã. Khi quý vị ghi nhận được cái chân đế thì sẽ không rơi vào vòng ý niệm, thì do đó mà mình có một gặt hái được một cái kết quả, đó là loại bỏ tạm thời si mê hay vô minh, hay là sự loại bỏ tạm thời các cái trạng thái ô nhiễm sanh khởi trong tâm. Thì sự loại trong tâm thì tức là loại bỏ khoảnh khắc các si mê hay vô minh trong tâm. Chẳng hạn như khi thiền sinh ghi nhận thấy thì lúc đó ô nhiễm sẽ không xảy ra. Thì như vậy là mình ngay lúc đó, ngay cái khoảnh khắc đó, mình đã ngăn ngừa được cái tình trạng ô nhiễm nó xảy ra. Và nếu không ghi nhận thì ô nhiễm hay là phiền não nó sẽ xảy ra. Và có nhiều cái mức độ ô nhiễm thô tháo thì dễ ngăn ngừa, ô nhiễm vi tế thì rất là khó ngăn ngừa. Tùy theo đối tượng, các khuynh hướng ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm nó xảy ra, nó sẽ xảy ra khi mà có điều kiện hội đủ. Và những cái sự ô nhiễm này chỉ được ngăn ngừa bởi sự thực tập thiền minh sát mà thôi. Nếu quý vị ghi nhận kỹ càng thì các ô nhiễm không có cơ hội xảy ra. Bởi vì nếu mà không ghi nhận thì những cái đề mục nào hay những cái đối tượng nào mà mình thích thì mình sẽ luyến ái. Và cái đề mục nào mà mình không thích, luyến ái, và đề mục nào mình không thích thì mình bực bội hay là sân hận xảy ra. Và khi ghi nhận thì thiền sinh có cơ hội thấy được chân đế không bị ý niệm hóa hay đặt tên các hiện tượng. Và như vậy không bị ô nhiễm chi phối. Và khi mà thực tập tiến bộ thì sẽ có tuệ giác hay là hiểu được cái đặc tính phổ thông của các hiện tượng là vô thường, khổ và vô ngã. Thì đây là cái tuệ giác gặt hái được từ thiền tập. Và mình nhờ cái tuệ giác mình có thể ngăn ngừa được các tình trạng tham, sân và si. Nếu mà mình tập đều đặn, cái sự ghi nhận của mình nó chính xác thì ô nhiễm sẽ không sanh khởi, thì mình có khả năng loại trừ tạm thời các cái ô nhiễm này trong tâm. Và khi hiện tượng xảy ra sanh khởi và hoại diệt mình đều ghi nhận cả, thì lúc đó mình có cơ hội hiểu được bản chất đích thực của các hiện tượng danh sắc này. Và thiền sinh sẽ thấy rõ ràng một cách chi tiết sự sanh diệt, nhất là cái sự diệt đi ngay ở cái tuệ diệt. Và thiền sinh sẽ không có tà kiến, không có bị vô minh hay là mê mờ ngăn ngừa cái tâm ý của mình. Và lúc đó thiền sinh sẽ không bao giờ nghĩ là có một bản ngã hay linh hồn hay thượng đế, tức là sẽ không có tà kiến nữa. Trong cái bài kinh Đức Phật dạy tỳ kheo Malucha là nếu ghi nhận ngay lúc các hiện tượng đang xảy ra thì mình sẽ không liên kết mình với các hiện tượng đó. Khi thiền sinh ghi nhận thì sẽ không bị ô nhiễm. Tức là khi mà mình thấy, mình ghi nhận liền thấy thì thì mình sẽ không bị ô nhiễm khi có sự thấy xảy ra. Thì tương tự như vậy, đối với năm giác quan còn lại, kể cả ý căn, và khi ghi nhận rõ ràng thì sẽ thấy được cái đặc tính vô thường của tất cả các cái hiện tượng. Thì đó là lợi ích của sự thực tập thiền minh sát. Như vậy, thiền sinh khi tập thiền minh sát cố gắng ghi nhận không ngừng nghỉ, thì những cái tâm mà tốc hành đó, bất thiện, nó sẽ không xảy ra. Tâm mà tốc hành bất thiện có nghĩa là những tâm liên hệ với những cái hành động bất thiện. Thì không có bất thiện thì sẽ không có ô nhiễm, hay là không có ô nhiễm thì sẽ không có bất thiện. Thì ô nhiễm ở đây nói gộp lại là tham, sân và si. Nhưng mà ngược lại thì mình sẽ có vô tham, vô sân và vô si, và kể cả tâm từ của mình nữa. Thì đây là những cái hành động thiện. Thì đây gọi là thiện minh sát. Khi mà thực tập thiện minh sát thấy rõ, thì mình sẽ thấy rõ những cái trạng thái của tâm nó sanh khởi, cũng như những cái tâm nó sanh khởi một cách rõ ràng trong cái diễn trình của nó. Thì trước đây, sư có giảng cho quý vị nghe cái lộ trình tâm gồm có 14 chập tâm. Thì sau cái suy đạt tâm thì đến quyết định tâm, và rồi 7 cái tâm tốc hành kế tiếp. Đó là theo vi diệu pháp, nói về lộ trình của một cái tâm. Thì nếu mà quý vị tập và ghi nhận một cách khăng khít cái đề mục hay là các hiện tượng sanh khởi xảy ra ngay tức khắc, thì sau cái suy đạt tâm thì cái lộ trình tâm mình nó ngừng ngay đó, tức nó không qua quyết định tâm và những cái tâm tốc hành kế tiếp. Và chính nhờ vậy mà tâm mình có thể ngăn ngừa được những cái tình trạng ô nhiễm nó xảy ra. Có nghĩa là mình có thể giảm thiểu hay có thể loại trừ được những cái ô nhiễm. Thì có bao nhiêu sự loại trừ? Thì có 3 sự loại trừ. Thứ nhất là khi tập thiền minh sát, mình ghi nhận các hiện tượng ngay khi chúng xảy ra, thì ngay lúc đó ô nhiễm sẽ không sanh khởi. Thì đó là mình có sự loại trừ trong cái khoảnh khắc ghi nhận đó. Như vậy là cái loại trừ thứ nhất là khoảnh khắc loại trừ. Thứ hai là sau khi mình tập một thời gian thì cái sự ghi nhận mình nó mạnh hơn, nó dài hơn, nó chính xác hơn. Hay là mình nếu mà tập thiền chỉ thì đắc những cái tầng thiền. Như vậy tùy theo cái định lực của sự tập trung tâm của mình, tâm ý của mình, mà mình có thể có cái thời gian loại trừ các ô nhiễm như 1 ngày, 2 ngày, 1 tháng, 1 năm, 1 đời hay 2 đời. Thì đặc biệt là cái thiền chỉ là mình có thể có cái sự định tâm nó rất là mạnh, và khi mà chết mình có thể tái sinh lên cõi phàm thiên, thì đời sống ở cõi này rất là lâu dài và không có ô nhiễm. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là mình hết ô nhiễm, bởi vì cái khuynh hướng ngủ ngầm, khuynh hướng ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm của mình vẫn còn. Nó sẽ sanh khởi trở lại khi mà điều kiện nó hầu đủ. Như vậy, ngay cả những cái tầng thiền trong thiền chỉ đi nữa cũng không đủ thỏa mãn, vì không diệt trừ tận cùng các cái ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm. Như vậy, sự loại trừ thứ hai là loại trừ tạm thời. Như vậy, loại trừ thứ nhất là khoảnh khắc loại trừ thứ hai là tạm thời loại trừ. Và cái loại trừ thứ ba là khi mình thực tập thiền minh sát, mình phát triển được những tuệ giác, và khi mình đắc các cái thánh quả thì mình từ từ mình loại đi các cái sự ô nhiễm trong tâm. Chẳng hạn như khi đắc quả thánh thứ nhất là quả thánh dự lưu hay là tu đà hoàng, thì mình sẽ loại trừ 3 cái sự ô nhiễm, đó là thân kiến, hoài nghi và tập hành thủ, hay còn gọi là giới cấm thủ. Thì thân kiến có nghĩa là mình không còn tin linh hồn hay bản ngã, và mình không còn hoài nghi nơi pháp hành. Sau khi mà mình chết với cái quả thánh thứ nhất thì mình tái sinh vào các cảnh giới tốt, và các ô nhiễm mà mình đã loại trừ rồi sẽ không bao giờ sanh khởi trong cái kiếp mới nữa. Và đến khi mình đạt cái tầng thánh cuối cùng thì càng các tầng thánh cao hơn thì càng ít ô nhiễm hơn, mình loại trừ xem một số ô nhiễm. Và đến khi mà mình đạt cái tầng thánh cuối cùng thì mình sẽ loại trừ ô nhiễm một cách hoàn toàn, có nghĩa là những cái khuynh hướng ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm đã bị bứt tận cái gốc rễ của nó. Thì Đức Phật và các thánh đệ tử của Ngài đã loại trừ hoàn toàn cái khuynh hướng ô nhiễm ngủ ngầm này trong tâm của các Ngài. Do đó mà thiền sinh nên cố gắng ghi nhận để loại trừ ô nhiễm, loại trừ trong khoảnh khắc, và sẽ tiến dần đến loại trừ ở tạm thời, ở mức độ cao hơn. Và cuối cùng thì khi mà đắc đạo quả một cách hoàn toàn thì mình sẽ loại trừ vĩnh viễn tất cả các ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm. Vì thế mà khi thực tập thiền minh sát thì thiền sinh có khả năng loại trừ bất thiện pháp xảy ra trong khoảnh khắc, thấy rõ các hiện tượng danh sát nhờ cái tuệ minh sát, và như vậy ngăn ngừa các ô nhiễm nó xảy đến. Khi thấy thì ghi nhận thấy thấy, thì tâm mình sẽ không nhớ lại những cái chuyện đã qua nên ô nhiễm không có xảy ra. Còn nếu mình tâm mình vừa cái chưa hiện tượng vừa xảy ra mà mình nhớ lại thì cố gắng ghi nhận liền, thì lúc đó vẫn còn kịp vì tham sân si sẽ chưa xảy ra, cho nên vẫn không có ô nhiễm. Càng ghi nhận kỹ, càng ghi nhận chặt chẽ thì ô nhiễm sẽ không xảy ra với cái đối tượng mình ghi nhận. Và nếu không ghi nhận kỹ càng thì mình có khuynh hướng nhớ và dính mắc lại những gì đã xảy ra, hay là mình sân hận với những gì đã xảy ra. Điều này có nghĩa là ô nhiễm sinh khởi. Ở cái mức độ là loại trừ trong khoảnh khắc, nếu mà mình ngừng, không tiếp tục ghi nhận thì ô nhiễm có thể xảy ra ngay sau đó. Còn ở mức độ loại trừ tạm thời thì tâm định cao hơn, ghi nhận rõ hơn thì khả năng ngăn ngừa ô nhiễm có thể lâu hơn 1-2 ngày hay lâu hơn thế nữa. Tuy nhiên, dù cái thời gian mà mình ngăn ngừa ô nhiễm lâu hơn, nhưng mà những khuynh hướng ô nhiễm ngủ ngầm vẫn còn, cho nên sau một thời gian thì nếu có điều kiện hồi đủ thì những khuynh hướng này nó vẫn sinh khởi trở lại. Thì sư kể một câu chuyện là bên Miến Điện có một vị vua và một vị thừa tướng. Thì vị vua có một con mèo mà rất là thân thiện và thường hay nằm bên cạnh vua, ngủ rất là an bình. Khi vua ăn, mèo cũng ngủ một bên. Vua trước bá quan, vua khen mèo rất là không hết lời khen ngợi mèo, nói là con mèo này an bình. Thì cái vị thừa tướng đứng gần đó mới nói: thưa bệ hạ, là không hẳn như vậy đâu, bởi vì mèo chưa tìm được những cái gì mình thích. Nhưng mà nhà vua không tin, thì cái vị thừa tướng có cơ hội cũng đều, sau khi vua khen thì cũng đều lặp lại cái lời nói của mình như vậy. Thì một hôm vị thừa tướng đem cái con chuột tới và thả ra, thì con mèo thấy con chuột một cái là đuổi bắt theo. Thì lúc đó vua chợt hiểu những gì cái vị thừa tướng nói, có nghĩa là bản chất của mèo thì thích chuột. Cho nên khi mà thấy chuột thì con mèo sẽ không còn an bình như mà vua nói nữa. Thì thường sinh cũng giống như mèo đang chờ chuột vậy. Có nghĩa là những cái khuynh hướng ngủ ngầm mà trong tâm nó chờ đợi cơ hội nó sẽ sanh khởi. Cho nên cho đến khi mình loại trừ hẳn các khuynh hướng ngủ ngầm này thì nếu có điều kiện thì các khuynh hướng nó sẽ sanh khởi ra. Thì đó là cái ý nghĩa của cái câu chuyện. Đến đây thì sư nói quý vị đã lắng nghe pháp một cách rất là chú ý, đã giữ giới, tập thiền một cách kiên nhẫn bất chấp đau đớn, thì đây là những cái duyên lành trên cái con đường tu tập của quý vị. Thì sư mong rằng cái duyên lành đó sẽ đem lại nhiều tiến bộ cho quý vị trong cái sự thực tập của mình, để đến một ngày nào đó quý vị có thể đạt được đạo quả và đem lại sự giải thoát cho chính mình. Thì sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.